sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Giờ chúng ta tiếp tục theo ngày hôm qua đến chỗ quán và y báo của cực lạc thế giới. Y báo cực lạc thế giới mình quán ao sen. Nói cách khác là mình phát nguyện sinh cực lạc thế giới mà nơi đó có ao sen bảy báu, có nước tám công đức, có đáy ao là cát vàng, có thềm đường quanh ao là bốn bảo, bốn báu, có lầu cát ở trên là thất bảo, hoa sen trong ao có bốn màu, chiếu ra bốn ánh sáng. Đó là cái ngày hôm qua chúng ta đã nghe xong. Bây giờ cái đến là chúng ta đến cái hoạt động của cõi cực lạc. Về cõi cực lạc để làm gì? Trong các kinh khác thì thường có nói rằng là như Ban Châu Tâm Muội kinh ấy, là nếu mình niệm Phật, gặp Phật A Di Đà, tức là gặp tất cả Phật, sinh về cực lạc thế giới. Ở đây là mình sẽ gặp gỡ tất cả chư Phật. Cái chữ tất cả này nó có chữ là vô cùng tận. Ở trong kinh A Di Đà dùng con số là 10 tỷ. Con số cùng tận ở trong đạo Phật, thế giới cho đến Phật, cho đến chúng sinh, các loài thì thông thường nó trải ra ở trong không gian. Không gian đó thì lấy cái trung tâm của không gian đó là cái cõi của mình, cõi Ta Bà. Cái cõi đó thì cái không gian nó mới theo 10 phương, 8 phương chung quanh, phương trên, phương dưới. Thì như vậy thì khi mà nói vô cùng tận, tức là nó về mỗi phương một, nó đều không có một cái chỗ chấm dứt biên giới. Nó trải đến không cùng tận. Và 10 phương đều như vậy hết. Ra cái khoảng không đó, cái hư không đó, nó không cùng tận. Ra phần nhiều các Bồ Tát học thệ nguyện bao giờ cũng dựa vào cái hư không đó. Hư không nó không cùng tận thì nguyện của Bồ Tát cũng không cùng tận. Mà Bồ Tát nguyện còn vượt qua hư không nữa, là cho dù hư không có tận thì nguyện của con cũng không có cùng tận. Thành ra đó là mình biết là cái cách nói về hư không, không gian trong đạo Phật. Thì ở đây mình sinh cực lạc thế giới, thì cực lạc thế giới này như mình có thể hiểu nó như là một cái cửa để vào trong một cái thế giới không gian, thời gian không gian gì nó bất cùng tận, không cùng tận. Và thực sự nếu mà nói kỹ thì nó thẩm nhập theo như Hoa Nghiêm á, nó thẩm nhập mà nó giao thoa thẩm nhập qua lại với nhau, không thể nào diễn tả nổi. Nhưng đây thì mình chỉ tu tập cái kinh A Di Đà rất là xúc đích để cho mình tu tập. Cho nên chỉ nói trong vòng 10 phương ở trong vòng 10 tỷ vị Phật trong một buổi sáng sớm. Thì ở nơi đó mình sẽ đi cúng dường Phật. Nhắc lại là bây giờ nói về thế giới cực lạc, mình sẽ phân ra làm hai: y báo, chính báo. Giới thiệu đầu tiên thế giới cực lạc là giới thiệu căn cứ ở trên cái cõi Ta Bà, nơi Đức Phật Thích Ca thuyết pháp. Thành ra mới nói là về phương Tây cách đây 10 tỷ cõi Phật có thế giới. Đó là giới thiệu theo không gian. Mới giải thích cái tên của thế giới đó. Đó. Thì giải thích cái thứ nhất là thế giới không có khổ đau, chỉ hưởng các sung sướng, cho nên kêu là cực lạc. Cái thứ hai là cái thế giới đó là một cái thế giới hết sức là trang nghiêm, vi diệu, cho nên kêu là cực lạc. Đấy, vì cái lạc của mình, cái sung sướng của mình, nó không phải chỉ là những cái mà mình thọ nhận vào bên trong cái tâm thức của mình, mà cái sự thọ nhận nó đòi hỏi là phải cái hoàn cảnh xung quanh nữa, nó mới viên mãn. Vì vậy cho nên cái cực lạc ở đây chính là những cái công đức. Những cái công đức mà của cái cõi này thì nó phân ra làm hai loại công đức: công đức y báo và công đức chính báo. Công đức y báo thì thường thường thuộc về vô tình. Như mình y báo của mình ở đây là cây cối, đất đai, thiên nhiên, hư không, mặt nước. Chính báo là hữu tình, tức là những cái người ở nơi đó đối xử với nhau đủ thứ đó đó. Cái đó y báo, chính báo nó như vậy. Thế giờ mình biết trước là vào thế giới cực lạc thì nó sẽ có y báo, chính báo. Và cái trang nghiêm của cái y báo, chính báo đó, nó mới hiển rõ ra cái ý nghĩa tại sao là cực lạc. Cái cực lạc đầu tiên giải thích chỉ là không có các khổ, nó theo cái nghĩa của chữ thôi, chỉ có các cái vui. Ở đây nó bởi vì cái thế giới nó như vậy. Rồi mình sẽ nói tiếp về vấn đề này nữa. Thì mình đã vào đến nơi là cái ao sen, trước tiên là cái chỗ mình sinh. Bây giờ mình nhớ, đây là giải thích thêm, khi tu tập thì không cần nhớ mấy cái này. Nếu mình chịu khó tu tập, tu học đều đều, nó sẽ tới. Đây chỉ giải thích trước một cách gọi là tóm lược thôi. Con người ta sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ. Ở đây sinh không có khổ, sinh vào ao sen, nơi sinh như vậy trong sạch vô cùng. Sinh khổ, mình con người sinh thai, sinh nhập thai, vào thai rất là bất tịnh, rất là khổ, ép bức ở trong đó, mà nguy hiểm đầy rẫy hết, thai có thể chết bất cứ lúc nào. Ra công ra sức vô cùng mới có thể giữ được. Còn trên kia đó là mình sinh vào ao sen trong sạch hoàn toàn, và sinh vào đó là nó chắc chắn vượt qua tất cả những cái nghiệp của ba cõi, tức là tất cả những cái khổ của ba cõi, những cái quả báo khổ của ba cõi. Ở cõi này sở dĩ mà mình nói là cái sinh nó khổ, nó nguy hiểm, bởi vì cái nghiệp của mình nó mong manh, cho nên nhập vào thai mẹ như vậy chưa chắc đã sống thoát, có thể chết trong thai. Đó là do nghiệp mà ra, mà những cái nghiệp đó sinh vào cực lạc không còn có nữa. Thành ra đó là mình nói cho mình thấy đại khái, mình thấy ngay đó, là sinh đã không có khổ rồi. Nó lạc ở cái chỗ như vậy, nó an lạc ở cái chỗ đó. Thành ra kinh A Di Đà không có nói cái nghĩa đó làm chi, để cho mình tu thôi, nhưng mà đó đại khái mình nghe hiểu là tại sao nó diễn tiến như vậy. Thì giờ mình biết đại khái thì rồi mình dẹp nó đi, đừng quan tâm đến đó. Cái tu tập của mình nó sẽ bị tán. Bây giờ mình cái tu trước của mình là cho nó xúc tích cái tâm lực của mình lại, của niệm. Sau này niệm nó mạnh, định nó vững, lúc bây giờ mình mới phân tích ra, huệ nó mới sáng. Cái đó là mình sẽ học sau. Thành ra đầu tiên nói về đây nó chỉ nói để cho mình biết trước là tại sao lại kêu là cực lạc mà lại diễn tả ao sen rồi này nọ lầu gác rồi, đó là lý do nó là như vậy đó. Cái đó nó mới là thực sự nói lên được hết cái nghĩa chính xác rõ ràng của cái sự sướng, cái sự sung sướng an lạc. Nó bảo vệ, bảo toàn mình chắc chắn vô cùng, thoát khỏi tất cả mọi cái khổ đau. Mà nó không giống như là niết bàn của Thanh Văn, thì nó lại không có cảnh giới, nó vào một trạng thái tịch tĩnh, tịch diệt. Trái lại ở đây á, thì không có tất cả các khổ, mà lại chỉ có hưởng các cái an lạc. Là có đáy thì bằng cát vàng, nước thì tám công đức thủy. Đó, thành ra khi mình hóa sinh vào đó, ở đó thì chạm tiếp xúc cái gì nó cũng an lạc. Còn khi mà mình còn ở trong cái thai này, một cái sự tiếp xúc với cái không khí, bất cứ một cái gì đó, nó cũng tạo nên một cái cảm giác đau hết đó. Cái sự mà sinh ra của bà mẹ nó cũng phải cần một cái sự mạnh dạn ép bức đó, mình mới sinh được. Sinh ra khóc e oe đó, bởi vì nó tiếp xúc nó làm cho tâm của mình nó bị sốc mạnh. Còn ở trên kia nó không có. Xúc vào hoa sen mà tiếp xúc với nước ở đó, tiếp xúc bất cứ một cái gì đó, tất cả nó đều đem lại cái an lạc hết. Thành ra không có các khổ, chỉ có các lạc đó, là nhờ cái cảnh giới nó như vậy. Thành ra được kêu là cực lạc. Thì đó là mình hiểu như vậy rồi thì nó không có buồn thắc mắc nữa. Giờ tiếp tục quán nữa, nhất định phải sinh vào chỗ như vậy. Thì khi sinh ra, tức là khi bước lên khỏi cái chỗ ao sen, lên thềm gào gặp Đức Phật và có thể chứng được vô sinh, mà trụ ở trong cõi đó, thì cõi đó được diễn tả đó. Bây giờ cái công đức thứ nhất là ao sen, bây giờ đến công đức thứ nhì, ở cõi đó có công đức thứ nhì. Những công đức này là lý do để gọi là cực lạc. Công đức thứ nhì là mình ở trong cái cõi này luôn luôn có tiếng của nhạc trời. Theo như trong kinh Lăng Nghiêm nói, mình hưởng thọ hay là chịu, hay là phải chịu bị một cái sự đau khổ nào đó, nó đều phải có các cái căn của mình, đều phải có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và nó có một cái cảnh bên ngoài. Hễ mà có như vậy á, là mình có cái thọ nhận, có cái cảm thọ. Mà hễ có cảm thọ á, thì có hoặc sướng hay khổ. Mình nằm mơ, mình nhắm mắt lại, mình không xài cái mắt này đối với cảnh xung quanh nữa, nhưng trong giấc mơ của mình nó sẽ có một cảm giác. Nếu mình thấy một cái thành phố, và tự nhiên khi thấy một thành phố nó hiện ra, thì tự nhiên là nó có một con mắt để thấy, nó đối lại như vậy, và tự nhiên là nó có một cái thân để giữ con mắt đó. Và con mắt thấy cái thân, và tự nhiên nó có tai, mũi, lưỡi, để nó, tại vì cái cảnh đó nó, một cái cảnh mà gọi là thành phố, nó sẽ có cái tiếng của nó, nó sẽ có những cái gì của nó, đồ ăn, thức uống, bất cứ một cái gì của nó, nó sẽ có một cái mùi đó, tất cả cái đó. Để nó đối lại như vậy cái, tự nhiên nó có một cái căn thân, thì nó mới có sự cảm giác thụ hưởng. Nghĩ đôi khi mình có thể nằm mơ, mình không thấy rõ cái căn thân của mình chỉ thấy cái cảnh, thì cái đó đó là chẳng qua nó chưa hiện rõ. Nhưng mà mình thấy cảnh là nó phải có cảm thọ, là phải có một cái gì để thấy, là một cái nhãn căn nào đó. Nó cảm thọ như vậy là có sướng có khổ trong đó. Có một thành phố hoang vắng hoang lạnh, vào trong đó ma hiện ra chẳng hạn vậy, mình bỏ chạy, nó rượt. Khi ma hiện ra tự nhiên có cái thân để chạy. Thế mình sợ ma, tự nhiên nó hiện ra một cái thân để cho mình chạy. Mình muốn chạy thì nó phải có hai cái chân. Thành ra nó đáp ứng như vậy, tâm thức ấy, nó luôn luôn nó có nó để nó cảm thọ, cảm nhận như vậy. Nếu mình gặp một cảnh tốt đẹp, tự nhiên muốn hưởng thụ cảnh đó, tự nhiên cũng có một cái thân. Thành ra nó vậy, thân nó có mắt, tai, mũi, lưỡi, nó hưởng thụ như vậy. Thì trong các căn như thế đó, thì mắt nó chỉ thấy cái gì đằng trước và trong một cái khoảng cách với có ánh sáng. Nó phải có những cái điều kiện như vậy, mắt nó mới thấy. Mũi, lưỡi, thân, các cành của nó là hương, là vị, là xúc, nó phải chạm vào. Mắt mà chạm vào thì không thấy, mắt phải có một khoảng cách mới thấy. Nhưng mà mũi, lưỡi, thân thì phải chạm vào mới biết. Cái mùi hương nó phải đến mũi mình thì mình mới có thể thổi thơm hoặc bịt mũi lại. Đó. Còn nó không đến mũi mình không biết. Cái vị cũng vậy á, nó phải đến cái lưỡi của mình. Mình thấy một người ta ăn, ta nhăn mặt nhưng mà bộ chua lắm mà. Người đó mắc lừa tôi rồi, ngọt lắm mà tôi nhăn mặt đấy đó. Đưa cho mình ăn, nó phải tiếp xúc với cái lưỡi mình mới biết. Đấy. Thì biết là nó ngọt, nó chua. Thân cũng vậy. Người ta ngồi ngoài vườn, ta quạt, mình bảo nóng à. Đấy. Ra đó phải biết. Cái thân mình nó phải tiếp xúc với cái cảnh đó. Đó. Cái không khí nóng lạnh nó xúc chạm, nó đụng đến cái thân mình. Lúc đó mình có cái biết nóng hay lạnh. Thì mũi, lưỡi, thân phải xúc chạm vào. Đó. Mắt thì phải đằng trước mà khoảng cách. Riêng có cái tai. Cái tai đối tượng của nó là âm thanh. Đó. Ở đâu nó cũng nghe hết. Ở đằng sau, cái tiếng đằng sau mình cũng nghe được. Cái tiếng đằng trước mình cũng nghe được. Cái tiếng phải trái mình cũng nghe được. Tiếng bên trên nghe được. Tiếng bên dưới nghe được. Mắt không thấy khi có một cái vật chấn. Mình ở trong phòng đóng kín cửa, mình không thấy ở bên ngoài. Tai đóng kín cửa, tiếng ở bên ngoài, tai vẫn nghe. Mà tai âm thanh xa gần đều có thể nghe. Thành ra cái căn tai khi mà tu tập dùng cái tai này, này là sự tu tập của Ngài Quán Thế Âm. Gọi là nhĩ căn viên thông. Giờ đây là cái tai nó có một cái công năng là nó có thể tiếp xúc cái cảnh âm thanh liên tục ở khắp mọi nơi. Và khi mà một cái căn nó nghe ở đó thì nó có cảm giác. Khi mắt nó thấy nó có cảm giác. Khi mũi nó ngửi được nó có cảm giác sướng hoặc khổ. Lưỡi nó nếm cũng vậy. Tai nó lại luôn luôn. Còn mắt, mũi, lưỡi, thân là phải có một lúc nào. Còn nếu không đúng điều kiện đó thì nó không có thấy, biết và nó không có cảm giác. Bây giờ đó mình thấy một cái vật rất đẹp, tự nhiên cái vật đẹp nó vào trong tâm mình, nó tạo nên cảm giác thích thú. Nhưng mà nếu mà mình quay đi chỗ khác một cái thì mình không thấy cái vật đó nữa. Cái cảm giác thích thú đó nó mất. Còn cái tai của mình đó, mình mở một bài nhạc hay lên, mình nghe đã, mình quay lưng lại, mình vẫn thấy đã. Tiếng âm thanh nó vẫn tiếp tục, liên tục. Thì bây giờ nhạc trời, nhạc cõi trời nó rất là đặc biệt. Nhạc cõi trời mình nó từ công đức mà ra. Theo cái nhận xét ở trong Đạo Phật đó, để cho mình hiểu. Mình hiểu cái nguyên lý đó thì mình mới biết. Nhạc cõi trời là nhạc từ công đức mà ra. Mà nhạc cõi trời rất là đặc biệt. Tại vì trên cõi trời nó có những cái thần nhạc. Mà những thần nhạc này phần nhiều thuộc về loại quỷ thần. Thành ra âm nhạc, nó, âm thanh nó là một cái để nói ra, để cho mọi vấn đề nó sáng tỏ, nó rõ ràng. Chữ nghĩa, suy tư nó phải dựa vào trong âm thanh nó mới hiền rõ ra được. Mình tư duy rất là hay mà mình không nói ra được. Không có cái chữ nghĩa của mình mà không có chữ nghĩa là không có tư duy được. Có chữ nghĩa là có các khái niệm, có cái chữ nghĩa như vậy rồi á. Mà tư duy đó, mà muốn cho nó sáng ra, muốn cho nó ảnh hưởng rộng lớn rồi đó, mà không nói ra được á, không có được. Mà muốn nói ra được á, phải có âm thanh. Âm thanh nó truyền vận các cái đó ra, làm cho những người khác nghe, làm cho những người khác hiểu. Đấy là cái âm thanh và tiếng nói nó rất là lợi hại. Nhất là trong Đại Thừa, nhất là trong Mật Tông tu thần chú này nọ. Thế đó là một cái gọi là như là trung tâm, cái trung ương của sự tu tập á, và nó nằm ở nơi khẩu nghiệp hết á. Thành ra chính người biết được là thực sự là âm thanh á, nó chuyển vận những cái năng lực á, thành ra thường thường những cái vị phù thủy, những vị pháp sư người ta tụng những cái thần chú á, người ta kêu dậy những cái năng lực, người ta gọi dậy những cái năng lực mà đôi khi nó mình thấy nó rất là ma quái, có thể kêu người chết sống dậy chẳng hạn vậy đó. Thì biết là đó phải nhờ âm thanh, nhờ đến âm thanh, không có âm thanh cũng được. Đấy, âm thanh nó truyền vận tất cả những cái đó, truyền vận tất cả những cái mà trong tâm thức của mình, trong cái ý nghiệp của mình á. Thì anh biết là như vậy, thì âm thanh nó như thế là cho để cho mình thấy đó, âm thanh nó mà nó cần có nhĩ căn. Thế thì một khi mà mình ở cực lạc thế giới, mình mà bảo là nó an lạc thì mình cái gì là cái mà nó an lạc liên tục, thì bắt buộc an lạc là một cái tâm thức của mình. Cái tâm thức của mình nó muốn thọ nhận cái sự an lạc đó, nó phải có một cái căn và nó phải có cái cảnh bên ngoài. Tất cả cảnh ở trên thế giới cực lạc nó đều mang lại một cái cảm giác an lạc. Nhưng với mắt, với tai, với mũi, với lưỡi, với thân thì mình phải tiếp xúc vào đó. Cho nên có lúc mình ngưng tiếp xúc á, thì cái an lạc đó nó ngưng. Nhưng luôn luôn cái căn tai của mình á, cái âm thanh luôn luôn có, thì các căn tai của mình luôn luôn nó được tiếp xúc, nó được nghe. Thành ra chính vì vậy đó mà cái câu nói là cực lạc bỉ Phật quốc độ thường thường tác thiên nhạc, tức là luôn luôn có cái âm nhạc trời nó trồi dậy. Thành ra luôn luôn cái căn tai của mình á, nó được tiếp thọ một cái cảnh, và luôn luôn trong tâm thức của mình á, nó có cái niềm an lạc, nó liên tục nó đi vào. Mắt mình có thể nhìn ao sen, nhìn này nọ gì đó, nhưng mà cũng có cái lúc mình nhìn cây thì cái cảm giác của ao sen này nó có thể nó mất. Có lúc mình ngồi nhập thiền định thì tất cả những cái cảm giác an lạc của nó không có. Mùi hương, cái vị, bất cứ cái gì cũng vậy, đến giờ ăn thì mình mới được nếm. Còn cái âm thanh luôn luôn nó có, thành ra cái căn tai luôn luôn nó tiếp xúc. Luôn luôn nó tiếp xúc, cho nên luôn luôn cái an lạc nó có ở trong cái tâm mình. Mà cái âm nhạc của cõi trời là nó từ công đức mà ra, cho nên nói là thường tác thiên nhạc, nhạc cõi trời. Nhạc của cõi con người ấy, biết rồi đó, nhạc của cõi con người nó xuất phát từ cái tình cảm của con người. Trong cái tình cảm đó, con người có buồn phiền, có giận hờn, có ai oán, có than thân trách phận. Thường thường con người ta vốn dĩ mình hay chấp ngã, rồi mình tạm nói về vấn đề âm nhạc đấy, tường tác thiên nhạc, mình chấp ngã nên mình hay tủi hờn, hay tủi thân, tủi phận. Trong cái tủi nó có nhiều cái vị của nó. Con người vốn chấp ngã, thành ra tự nhiên cái tâm thức á, nó ái ngã, thành ra tự nhiên nó ái cái vị đó. Thế nó ái vị đó thì tự nhiên nó nghe một cái bài nhạc của một ông nhạc sĩ nào đặt ra đó. Đời tôi ấy là luôn luôn cô đơn, thương ai cũng vẫn cô đơn, tự nhiên mình cũng cảm thấy thấm thía vậy. Thương ai cũng cô đơn hết này. Vậy đó, làm gì cũng cô đơn hết, đi đâu cũng cô đơn hết, không ai hiểu tôi hết, trên đời này không ai hiểu được tôi hết, đến tôi cũng không hiểu tôi luôn, cô đơn mức cùng cực. Thành ra nó mình hỏi là tại sao mình có những cái thưởng thức ấy? Tức mà tất cả những cái thưởng thức nó của mình ấy, nó chỉ tăng trưởng lên những cái chấp ngã, những cái thở than, những cái oán trách oán hận, cái buồn phiền, cái vậy thôi. Nhưng mà vốn dĩ con người nó có cái nghiệp giống nhau, thành ra nó thích những cái bài nhạc đó, thành ra nghe nó ủy mị, nghe nó ủy mị và nghe nó xìu, nó chìm đắm xuống á, và nó rất là ảo não, và nó coi như là nó là đồng đảng của cái phiền não. Đôi khi con người vẫn có những cái để vươn lên. Những cái vươn lên của con người á, nó nhìn lại những bài nhạc, nó kêu nhạc xến. Nhưng cái đó nó phản ứng lại, con người nó không có chịu như vậy. Con người nó có cái đó, nhưng mà nó cũng có cái nó muốn vươn lên. Thành ra nó, dù đôi khi mình mà thích chứ, nhưng mà mình cũng bảo con thích nhạc sến đó. Chứ mình đâu nói con thích nhạc vi diệu đâu. Thích nhạc sến bởi vì mình cũng có những cái chấp ngã, có những cái như vậy đó. Thành ra chính đó là cái tâm trạng của con người và âm nhạc của con người. Nhưng mà khi mà nó có những cái bài nhạc, nó có những cái âm nhạc, nó có những cái âm điệu nó lạ lùng, là dù là nó thở than, dù là nó buồn, nhưng mà tự nhiên nó đặc biệt, nó khác. Đó. Cũng mình giống như y như là mình đọc truyện, bây giờ mình nói đọc truyện đi, thì mình cũng thích truyện gây cấn với này nọ, nhưng mà có nhiều người ta viết truyện nó rất là mạch lạc, rất hay, rất có ý nghĩa, gây cấn, tình cảm đầy đủ. Ví dụ như Kim Dung viết truyện đấy chẳng hạn, Kim Dung viết truyện nó gây cấn vô cùng, nó như là đi điều tra này nọ, thì cũng là những vụ án mà rất là khó, bí hiểm và cũng đầy tình cảm, đầy khổ đau trong đó. Nhưng mà nó khác mấy cái tác giả khác, mấy tác giả viết truyện trường khác, nó xến chi nó xến đấy, đọc thấy là chịu không nổi chẳng hạn vậy. Thành ra chính vì vậy đó, mình biết là cũng trong những cái tình cảm, cũng trong những cái chấp ngã đó, tự nhiên nó có những cái rất đặc biệt và nó thể vậy đó. Và tự nhiên nó như là nó mở một cái lối mà cho người ta cảm nhận ra được nó có nhiều cái mà ý nghĩa này nọ. Thì là bởi vì những cái người đó nó có nhiều cái công đức. Những cái công đức đó là những cái năng lực. Những cái năng lực đó là năng lực của trí huệ, của cái trí khôn biết suy nghĩ phải trái. Những cái năng lực của tình cảm. Mà khi nào mà những cái năng lực đó nó phát triển ra, nó được kêu là năng lực á, bởi vì thực ra cái hướng của nó và căn bản của nó luôn luôn là cái điều thiện. Luôn luôn là nó tin vào điều thiện. Tình cảm. Mà mình đọc một cái tình cảm á, thì mà đọc một chuyện tình cảm mà mình thấy nó hay, nó gì á, thực ra nó phải có một cái thiện ở trong đó. Nếu không có một cái gì thiện trong đó hết á, thì nó không đáng một cái gì để cho con người ta cảm nhận thấy nó hay nữa. Đó. Ví dụ hai người thương nhau mà phải vì những cái lý tưởng cao cả đó mà hy sinh này nọ, thì con người nó mới cảm thấy là tình cảm nó thấm và nó có cái giá trị. Chứ còn mà tình cảm mà cứ thở than là tôi mà sao mà nàng cứ ham thương những người giàu, những người thông minh, những người có bằng cấp, bỏ tôi là một người nghèo hèn ngu si rốt nát. Nghèo hèn ngu si rốt nát thì bỏ là đúng rồi còn gì nữa, mà cứ thở than rồi cho đó là một cái ý nghĩa hay. Mình nghe những cái tình cảm như thế mà sao mình thấy hay, nó xến chi nó xến. Nó xến từ từ ông bà già xuống cho đến con cái. Thành ra chính vì vậy đó mình mới hiểu là nó phải có công đức. Cái công đức đó, đó đôi khi mình cũng biết đấy, gì mình ăn mình cũng biết, thì cái vị gì nó cũng vậy hết á. Ăn đồ ăn ngon nó không có nghĩa là phải thơm. Lúc nào cũng phải thơm, lúc nào cũng phải sạch, mà lúc nào cũng phải là tinh khiết, mà đôi khi phải ăn mắm. Có nhiều cái ăn mắm vô, trời ơi, ngon kinh khủng. Mình sẽ được ăn bún mắm tới đây nữa. Mà đôi khi vua chúa vậy chứ mà ăn mắm thấy đã lắm á. Thành ra nó cái đôi khi các người cõi trời á, nó có những cái lực công đức mạnh lắm. Những cái lực công đức đó mà nó vào bất cứ một cái gì á, tự nhiên cái đó nó trở thành đẹp, thành hay. Thí dụ nó xây dựng vậy đó, nó đem cái công đức nó vào trong sự xây dựng, tự nhiên là những cái tòa kiến trúc nó đẹp, nó hay. Đó là cái lực của công đức hết á. Thì giờ nó lại cộng thêm với những cái thở than ủy mị của cái cõi con người, cái cõi chấp ngã nặng này á, tức là như là mắm ấy này nọ đó, nó mới cộng, nó phối hợp hai cái đó lại. Cái người ở cõi trời nó hưởng thụ á, nó hưởng thụ cả những cái rất đẹp, bơ sữa Nutella thì chét chét chét, nhưng mà đôi khi ăn mắm tôm nó đã, chấm với lại cốc ổi xoài chát chẳng hạn đó. Mấy cái đó vua chúa bao giờ thưởng thức hết, nhưng mà có dịp nào mà ông vua ông ăn là ông mê. Nó thành ra nó vậy đó, thì cái sự mà hưởng thụ của người cõi trời á, nó biết cái cách và nó đem cái công đức của nó vào trong những cái thở than của cõi con người á, và nó làm cho những cái thở than đó nó trở nên có giá trị. Thành ra lúc đó nó có ra một bài nhạc thì tự nhiên bài nhạc nó có giá trị cao, và nó tách khỏi cái sến của con người, cái sến, cái trầm đồi trụy của con người, cái đi xuống vậy đó. Thành ra chính vì vậy nó mình biết rằng là thực ra nó là những cái công đức, những cái năng lực. Và nếu bây giờ đó mà mình về hẳn cái cõi trời đó, mình nghe âm nhạc đó, nó rất là đặc biệt, mà mình phải hiểu vậy đó, nó sẽ không có hay theo cái lối con người. Đôi khi nó đến cái mức, tại vì cái công đức mà mình cũng hiểu á, ví dụ một cái vị họa sĩ người ta vẽ Phật á, mà người ta có công đức á, có biết vẽ đúng cái khuôn mặt như vậy, đúng kích thước như vậy với một họa sĩ khác, mà tự nhiên mình nhìn cái là mình thấy cái ông kia hơn hẳn đó. Mà đôi khi mình có thể không tìm ra được cái hơn, nhưng thấy là thấy hơn, là cái lực của công đức. Cho nên nó không phải là phải vẽ nó thêm nhiều cái gì đâu. Cũng Ngài Văn Thù cầm kiếm, mà một ông họa sĩ hạng nhất đó, ông vẽ cũng cầm đúng vậy, kích thước nó đúng như thế. Với một ông họa sĩ bình thường vẽ, tự nhiên nhìn cái là mình thấy khác. Thành ra chính vậy đó, khi mà cái công đức nó có, nó biết, ví dụ như ở cõi trời nó chỉ khẩy lên một tiếng thôi, bông một cái tự nhiên mình nghe nó lưng 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 lưng, chứ nó không có cần phải không cần mấy cái đó. Thành ra đôi khi nó tụ công đức nó lại trong một cái âm thanh thôi, nó bung ra một cái thôi là tự nhiên nó thấy nó an lạc, mà nó thấy nó bay bổng lên như vậy đó. Và tự nhiên là nó múa đứng dậy là thiên nữ, là múa vậy đó. Thành ra mình phải hiểu cái nghĩa âm nhạc nó ở đó, chứ nó không có cần phải những cái điệu lên xuống này nó gì gì theo như cái tâm thức bình thường của mình. Mà cái âm nhạc của trên cõi trời đó, các cái thần nhạc đó, nó đều là các loài quỷ thần. Trong đó ví dụ như là Ma Hầu La Già đó, là nó là thần âm nhạc đó, là người thân là rắn, đầu là người chẳng hạn vậy. Nên cái loài quỷ thần đó là bởi vì cái tâm thức của nó đi vào trong âm thanh đó, một cái cách rất là, nghĩa là ma quái vì phải nói đó. Thành ra cái hiện tướng của nó ra nó cũng rất là lạ. Rồi Khẩn Na La, các loài nữ Khẩn Na La mà nó mà hát, nó mà cất cái giọng nó lên một cái đó, trời ơi, thần thông còn bay mất nữa. Không, thành ra mới có cái chuyện mà trong Đại Trí Độ Luận nói là mấy ông tu tiên bắt thần thông mà nghe Khẩn Na La nữ tắm ở dưới suối cất tiếng hát lên bay ở trên không, mấy cái bay trên không mà nghe cái âm thanh nó mất luôn thần thông, rơi từ trên rơi xuống đột. Thì phải biết là nó như thế nào, nó từ âm thanh mà nó ra, cái công đức lực của nó. Mà đó là những cái người mà ca hát cho chư thiên nghe. Ngoài ra thiên nữ luôn luôn là tấu mới gầy khẩy lên các cái loại đờn đó, cái công đức của họ. Trong Đạo Phật còn nói là nó có một cái cây đờn của nó, của thần Atula, của thần của vua Atula, nó cái cây đờn nó là cái do cái công lực công đức của cõi trời ấy, tự động đến đúng lúc ấy, tự động nó vang ra, không có ai gầy, không có ai có thể đờn nó được hết ấy. Mà tự nó lực của nó ấy, nó vang ra cái tiếng như vậy ấy. Cái đờn nó mà quất cắt lên một cái là kinh khủng lắm, cái lực của nó mạnh lắm. Nó có thể nó đem lại cái an lạc hưởng thụ cho người ta kinh khủng. Và chỉ cái người mà tu tập ấy, lìa khỏi cái hưởng thụ ấy, mà đụng nghe những cái âm thanh đó nhiều khi á, mất năng lực của mình, chống không lại. Những cái vị tu mà ly dục, diệt dục, nó lìa khỏi những cái hưởng thụ đó, mà nghe những cái lực công đức nó nhiều khi không cưỡng lại nổi. Thành ra mới có cái truyền thuyết bảo là Ngài Mahakasyap đệ nhất khổ hạnh đó, nhưng mà có những Ngài nghe cái âm thanh đó, đứng dậy múa luôn tại chỗ. Rồi nói là tại vì cái tập khí là những cái đời, nhiều đời trước của Ngài là vũ sư. Những cái âm thanh nó vi diệu, nó cái lực công đức của nó như vậy. Thành ra mình biết là những cái năng lực trong cái thế giới của muôn loài, nó có những cái lực nó kinh khủng ghê lắm. Mình chưa có thể tưởng tượng nổi. Mình chưa gặp gỡ được. Thì cái giờ cái nhạc cõi trời đó, là bao nhiêu cái công đức của nhạc cõi trời mà nó sẽ đem lại những cái an lạc vô cùng cho con người ta. Cõi cực lạc có người, có trời, chứ không phải cõi cực lạc chỉ là một cái cõi lìa dục, lìa tất cả để chứng A-la-hán nhập Niết Bàn. Thành ra nó mới dùng cái chữ lạc, cực lạc là có cảnh giới và có tất cả âm thanh tốt đẹp như vậy. Cho nên ở cõi cực lạc đó, vì Phật quốc độ nơi cõi đó, nó thường thường tác thiên nhạc, thường trồi lên cái nhạc trời, khiến cho lúc nào cái thân tâm của mình ấy, nó cũng được an lạc hết ấy. Nó hưởng như vậy. Mà đã như vậy ở đó thì mình sống đó phải đi qua đi lại. Đất đai, đất đó đó là vàng ròng, là chất vàng, thành ra hoàng kim vi địa, luôn có thiên nhạc trổi, hoàng kim vi địa. Tức là xung quanh mình, trong cái bầu không gian xung quanh mình, sẽ luôn luôn nó có một cái cảnh nó đến với căn của mình, mà nó đến với nhĩ căn của mình, tức là làm cho cái tâm mình nó hưởng thọ một cái cách liên tục. Dưới mặt đất của mình không bao giờ nó dơ hết á. Nó là đất chất bằng vàng. Ở trên không, đất trên này không. Ở trên không thì ngày đêm sáu thời, tức là chia, trong đạo Phật chia ngày đêm ra làm sáu thời. Thì mình có thể nói đêm ba thời, ngày sáu thời, phân theo 24 tiếng đồng hồ mình thì sáu, tức là mỗi một thời 4 tiếng. Mỗi một thời 4 tiếng đồng hồ. Ngày đêm sáu thời như vậy thì luôn luôn hoa tự nhiên ở trong không, hoa nó rơi xuống, gọi là mưa hoa. Mà hoa này là hoa cõi trời, có tên là Mạn Đà La. Mạn Đà La hoa, thì cái chữ Mạn Đà La nó có nghĩa là vòng tròn. Thành ra mình cũng có thể hình dung là hoa này hình tròn. Nhưng mà hoa này hoa cõi trời, thành ra không bao giờ héo, không bao giờ mà gì nó thê thảm như mấy cái hoa mình trồng ở đây. Mấy hoa mình trồng này là một đó là hoa giấy, không bao giờ héo hết đó. Thì nhìn nó chẳng có cái gì mà hấp dẫn như cái giấy, cái hoa giấy. Còn hoa nào mình khen đẹp một chút đó, thì vài ngày sau đó, thấy đen xì, nó rụng rơi tả tơi tàn tạ. Cái đó nó là thực sự nó, còn hoa cõi trời không bao giờ như vậy. Hoa cõi trời nó thơm, không bao giờ hết mùi thơm, không bao giờ tàn úa. Lúc nào cũng như là cái lúc nó mới nở mới tươi đó. Mà hoa cõi trời thì mình đã biết ngay cái gì của cõi trời, nó cũng nhẹ, nó cũng mềm mại, nó cũng mịn, và luôn luôn nó tăng trưởng, nó tăng trưởng các căn của mình, tức là khỏe mạnh. Thì mưa xuống thiên Mạn Đà La hoa đó, nó mưa xuống các cái hoa như vậy, tại vì từ trên không rớt xuống cho nên gọi là mưa như vậy đó. Thành ra mà mình có thể tưởng tượng ra cái cảnh, cái hình dung như vậy. Rồi có hoa như vậy để làm gì? Là cứ vào mỗi một buổi sáng, chúng sinh ở cái nơi đó, vào mỗi một buổi sáng sớm, vào sáng sớm như vậy thì mỗi một vị sẽ mang cái hoa đó đi. Mang cách nào? Đựng nó ở trên cái vạt áo của mình. Lấy cái tà áo đó hốt các loài hoa đó, mà hoa đó là chỉ là một thôi, nó có rất nhiều hoa nữa. Mưa xuống rồi đó, mình mới đem các loài hoa quý đó, đó hoa cõi trời mà, đem đi để cúng dường cho Phật. Ngày sáng ra là đi cúng dường Phật. Cũng như sáng ra lên tụng Lăng Nghiêm. Tụng Lăng Nghiêm khổ sở ngáp tới ngáp lui, đây không có. Đây là ngày đêm sáu thời gì nó cũng sáng như vậy hết. Đó là cái ánh hào quang của Phật A-di-đà. Nó thế trong mặt trời. Ngày đêm sáu thời như vậy là cứ buổi sáng như vậy là mình đem các hoa đó đi cúng dường khắp mười phương. Con số Phật nói ra thì cho mình dễ quán, nó là 10 tỷ vị Phật như vậy. Đấy. Rồi trong khoảng thời gian là đến giờ cơm là mình quay trở về đến nơi cực lạc thế giới, ăn cơm rồi xong rồi đi kinh hành. Thì mỗi một vị đều như vậy hết, tức là đây là cái công đức. cái công đức ở cõi này là cái công đức mà nó không bao giờ nó cùng tận. Tại vì mình lấy công đức ở chỗ nào? Mình lấy công đức ở chỗ bố thí. Mình lấy công đức ở cái chỗ cúng dường. Cúng dường bố thí là một. Dâng lên một cách cung kính cho những cái bậc mà toàn thiện thì gọi là cúng dường. Thực ra cũng chỉ là bố thí thôi. Bây giờ cứ mỗi một sáng như vậy á, là mình đi bố thí, tức là đi cúng dường. Cúng dường hoa. Hoa là để trang nghiêm. Tại vì chư Phật ở khắp mọi nơi, tức là mình đến tận cái hải hội của các Phật đó và cúng dường. Thông thường mỗi lần mà đến như thế là nghe Pháp, là trong cái hội Pháp cúng dường thì là cúng dường hoa. Còn bao giờ đến cái giờ, đúng cái giờ ăn đó, thì mới nói chuyện cúng dường cơm. Thành ra sáng ra đi cúng dường là cúng dường hoa như vậy đó. Và mình đã biết rằng là tất cả những cái mà của cõi trời đó, mắt thấy, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân tiếp xúc, nó đều tăng trưởng, chứ không cần phải ăn vào trong đâu. Nó như nước vậy đó, mình tiếp xúc với nước là đã có vị ngọt đó rồi. Mình đã cảm nhận được cái vị ngọt đó rồi. Thế ra chính vì vậy á, mình thấy là đi cúng dường như vậy á, là để lấy công đức. Ở cõi đó công đức không bao giờ cạn, mà nó cứ thấy nó tăng. Tại vì trong một buổi sáng mà cúng dường đến 10 tỷ vị Phật, thì mình ở đó mỗi một ngày mình tăng thêm cúng dường biết bao nhiêu. Mà mình cúng dường như vậy, công đức nó tăng trưởng như thế nào? Có bao giờ mà nó có cái nghĩa là cùng tận nữa đâu. Thế cho nên khó tin lắm. Cho nên mình dứt khoát tin. Và không những tin, nhất định phải sinh về đó. Mà nhất định phải sinh về đó, nó làm cho lòng tin mình kiên cố rồi. Thì đó là cái tu tập của mình. Thế nên bây giờ mình mới thấy là như vậy đó, là một cái công đức. Cái công đức này làm cho cái cõi đó nó có thể được kêu là cực lạc. Ở cái chỗ là an lạc từ công đức mà ra. Công đức ở nơi đó không bao giờ cạn, mà tăng không thể nói được. Có thế nó mới đúng là cực lạc. Thành ra chính vì vậy coi như là bất diệt, bất cùng tận. Trên mặt nó vậy đó. Mà nó nắm chắc được cái nhân, tức là mình có tất cả công đức để hưởng cái an lạc là nhờ nơi cúng dường chư Phật. Bây giờ mình nắm chắc được cái chỗ đó, về cõi cực lạc là nắm cái đó chắc chắn vô cùng. Ban Châu Tam Muội còn nói là gặp Phật A Di Đà là gặp tất cả Phật là ở chỗ đó. Về đến nơi đó mình sẽ đi khắp mọi nơi để cúng dường Phật. Lúc đó những cái cảnh giới của chư Phật đó, mà nó là cảnh giới của chân lý đó, nó nhiếp trùng tất cả muôn loài trong đó, đó mình đều nhìn thấy rõ hết. Lúc đó cái sự thật á, nó không còn là vấn đề bàn cãi nữa. Thật vấn đề. Cũng như bây giờ hai anh em mồ côi, sau này gặp lại một người. Người đó nhận là cha của hai anh em này. Hai anh em cãi nhau. Người anh nói chứ thì đó là cha mình. Người em bảo chắc gì là cha mình. Hai người chưa nắm được sự thật, cãi nhau tưng bừng hết. Đến khi bây giờ khoa học tiến bộ đem thử chất gì đó thôi được hết rồi. DNA ABC DE DVE DVD cũng được hết rồi, biết chắc chắn, bây giờ tin chắc chắn thì lúc đó có còn bàn cãi vấn đề đó không? Khi mà mình đã biết chắc. Hoặc là có một vị nào có thần thông, người ta giúp cho hai anh em đó nhìn thấy rõ lại hết tất cả những cái diễn tiến, tại sao mà hai người đó sinh ra đời lạc cha mẹ, cha đó là ai. Khi thấy rõ được tất cả cái đó rồi, có còn bàn cãi vấn đề đó không? Mà lúc bây giờ lo chạy đến ba con ôm nhau, xong đi chơi vui mừng, ba mua con này rồi con vui vẻ với ba. Thành ra khi mình về cực lạc thế giới không có nói chuyện trí huệ bát nhã chân lý gì nữa hết. Thấy nó trước mắt rồi nói chi nữa. Ai cũng thấy hết, nói gì nữa. Giờ đây nó chỉ còn đi cúng dường mà hưởng thôi. cho nó đã vậy thôi. Thành ra mà tụng tịnh độ, mà học về tịnh độ mà cứ nói bát nhã tính không, chân như duy thức gì gì, làm gì cho nó mệt. Về đó mà thức ngủ thì thấy hết á. Thức ngủ không có gì thấy, mà ai cũng thấy hết á. Thành ra nó chẳng có cái gì mà phải thắc mắc băn khoăn cần hỏi nữa. Lúc đó là cái chuyện của ta nó là như thế thôi. Cũng như cha con thấy rõ được nhau, biết rõ sự thật, rồi xung vầy với nhau vui vẻ thôi. Thành ra chính vì vậy mình phải hiểu cái cảnh giới của chân lý ở đây. Mà Đức Phật nói khó tin. Con người của mình khó tin. Lâu lâu cái mình nghĩ mình lại nổi cái cơn cùng từ lên đó, cái tập tính cùng từ, mà chẳng lẽ lại như thế, chẳng lẽ sao nó lại dễ dàng đơn giản như vậy. Chắc mình tội lỗi lắm, chắc Phật không có tiếp rước mình đâu. Mình lại bắt đầu nghĩ đó, như cùng từ nghĩ chẳng lẽ mình lại là con của cái ông trưởng già này sao. Chắc không có chuyện đó, mình đừng mơ tưởng. Đó là lâu lâu cái thói quen, cái tập khí nó lại khởi lên. Thành ra nếu mình tập cái tín lực nó mạnh, cái nguyện lực nó mạnh, nó sẽ đánh tan cái tập khí đó đi. Còn không chịu tập á, mà cứ đi tìm học á, thì chưa biết là trí huệ mình đến đâu, nhưng cái tập khí đó không dứt khoát, không có thoát khỏi. Thành ra học hết Hoa Nghiêm với cái gì đi chăng nữa, con người của mình nó vẫn có cái tâm ti liệt, có cái tâm không thể phát được tâm của Bồ Tát, có cái tâm ti liệt, mà hễ mà hơi vươn lên thì nó thành kiêu mạn, nó lại chẳng ra gì nữa. Đấy, con người nó không có lối thoát. Thành ra mình phải tập cái năng lực tín nguyện này. Cái tín nguyện lực này nó mạnh thì mình không có sợ bị rơi vào những cái sai lầm á. Thành ra chính vậy nên mình mới tập y như mấy hôm trước mình tập. Tức là mình bắt đầu khi mình tập những cái kia, những cái đoạn trước xong đến đoạn này thì mình cũng tập vậy. Con tin kinh A Di Đà, con tin cực lạc thế giới, con nguyện sinh về cực lạc thế giới. Vậy nơi đó luôn có nhạc trời, luôn có nhạc trời là lý do tại sao mình nghe. Bây giờ cứ tiếp tục tu tập, đòi hỏi cái điều kiện sinh về nơi đó phải có nhạc trời, và dưới đất là vàng ròng, nó phải như thế. Trên không luôn có mưa hoa trời, mưa hoa trời xuống, và cứ mỗi sáng sớm các chúng sinh mỗi người mang các loài hoa quý đó đựng trong vạt áo của mình, đem đi cúng dường mười phương mười tỷ Đức Phật. Đến giờ ăn, quay trở về lại bổn quốc, ăn cơm rồi kinh hành. Tất cả đó là những cái điều kiện này cho mình thấy là cõi đó phải như thế. Và đồng thời mình đi vào trong cái y báo, cái nội dung y báo, tức là cái bản thể y báo của cực lạc thế giới. Đó là bản thể của cực lạc thế giới. Nói theo mặt tướng, đó là tướng của cực lạc thế giới. Nói theo về báo, nó là y báo của cực lạc thế giới. Cứ như vậy đó, là mình phải cho mỗi một cái điều như thế đó, nó thật rõ ràng, nói cho nó rõ ràng minh bạch, để cái tâm mình nó theo đó, nó theo cái khẩu nghiệp của mình đó, nó thật rõ. Mà mình tụng chú đó, mình có thể cũng cần theo cho nó rõ từng chữ. Nó theo truyền thống của mỗi nơi ấy. Nhưng đây á, mình tập tu tập cái niệm qua cái chữ nghĩa và qua cái âm thanh của khẩu nghiệp thì mình nói cho nó rõ. Mình cốt ý là khơi dậy cái tín lực và cái nguyện vãng sinh. Thành ra bao giờ mà mình thấy cái tâm nguyện của mình ấy, cái lực ấy, cái ý nguyện của mình ấy, nó xuất hiện, nó tràn ngập ở trong đó, nó cái cảm lực của nó đó, nó ngập tràn ở trong cái câu nói đó, và cái sinh nó sáng lên và nó quyết liệt trong đó, đó thì coi như là đến đó mình ngưng, mình được đó. Thì lúc đó mình buông ra, lúc đó mình tĩnh cái tâm đó, mình buông cái tâm mình ra đó. Mình để cho cái lực nguyện đó, để cho cái cảm nhận đó, đó nó tự nhiên cho đến khi mà nó lắng xuống, rồi mình lại nói tiếp, mình khơi dậy tiếp như vậy. Thì đó là sau khi nói vậy rồi á, thì mình bảo là mình bắt đầu đến cái kết thúc cái công đức đó. Thì trong kinh nói là con nguyện sinh về cực lạc thế giới, nơi mà thành tựu cái công đức trang nghiêm như vậy. Là cái công đức trang nghiêm mà có thiên nhạc, có đất bằng vàng ròng, có mưa hoa trời, có đi cúng dường 10 tỷ vị Phật khắp 10 phương. Mà trong buổi sáng về đến nơi ăn cơm kinh hành, có cái công đức đó, đó là cái nơi mình nguyện sinh về đó. Thì đó là công đức cúng dường. Rồi bây giờ mình mới bước đến, sau khi tập luyện như vậy, mình bước đến cái công đức nghe pháp. Nãy giờ mình nghe là chỗ sinh của mình và chỗ sống của mình, sinh hoạt của mình, sinh ra ao sen, sinh hoạt là cúng dường Phật, là luôn luôn tạo công đức. Bây giờ là nghe pháp, thâm nhập, khai mở trí huệ nghe pháp. Đây mới là chỗ mà thực sự chính yếu. Thì nghe pháp một cách nào? Thì công đức nghe pháp ở cõi đó, thì hôm qua mình nghe đó là nghe bằng âm thanh của hữu tình là chim chóc, và nghe bằng âm thanh của vô tình là cây, cây lá với lại võng lưới. Rồi mình lại tiếp tục vậy đó, nghe lời trong kinh nói. Thì mình cũng con quy y Phật Pháp Tăng, con tin kinh A-di-đà, tin cực lạc thế giới, con nguyện vãng sinh ở cực lạc thế giới, nơi đó, bắt đầu, nơi cõi đó thường có đủ loại chim chóc kỳ diệu muôn màu. Tức là chim rất nhiều, đủ kiểu đủ loại hết á, mà rất là đẹp và rất là vi diệu muôn màu hết. Rồi mới đến, cũng đúng vậy, sáng mới tối sáu thời. Nó đều phát ra những cái âm thanh hòa nhã, tức là nó hót lên, nó cất tiếng hót ra những cái âm thanh của nó. Âm thanh này nghe nó rất là dịu dàng và rất là êm tai, gọi là hòa nhã, chữ dùng trong kinh ấy. Là cái âm thanh đó nó nói lên, nó vang lên, nó nói lên các pháp, nó nói lên các pháp như là ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, nói lên các pháp như vậy. Tất cả các pháp ở đây gom lại ở trong 37 phẩm trợ đạo. Ở đây chỉ nói ra ngũ căn, ngũ lực là 10, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần là 15, là 25 pháp, có thể là 37 pháp. Nhớ không? Nó còn dễ nhớ, không có khó gì hết á. Nó còn lại 3 pháp nữa, 3 cái 4 cặp nữa là 12. Là tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ như ý túc. Nhân lên là 12 cộng 25 là 37 pháp. Tức là từ tứ lên ngũ, lên thất, lên bát. Thì mình cứ như vậy là mình biết rằng là đại khái cái mà các pháp, như là tức là cái câu nói ở trong tiếng Hán là ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, như thị đẳng pháp. Đẳng pháp này là gồm cả 12 cái pháp kia nữa. Cho nên mới kêu là các pháp như thế. Thì đây chỉ nói ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần. Đó. Mà ai mà nghe các âm thanh này, nghe rồi tự nhiên là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Tức là tự nhiên quy y Tam Bảo. Đấy là đều phải quy y Tam Bảo hết ạ. Thì ra đó là cái âm thanh của loài chim ở trên đó diễn nói lên các pháp là năm căn, năm lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần. Mình cứ vậy tu tập mà nói cho nó rõ. Sau khi mà nó thật rõ ràng, quyết sát cái tâm mình phải như thế rồi đó, mình sẽ đến chi tiết ngũ căn là gì, ngũ lực là gì, thất bồ đề phần là gì, bát thánh đạo phần là gì. Thì giờ đó mình tu là chính, thành ra những cái pháp đó, đó là mình đi sâu. Cứ tin chắc tu tập, nói một cái lời gì không hiểu cũng cứ đòi hỏi như thế. Chứ nó không có cần là mình phải thấy ở đây nó là cái gì hết á. Ví dụ Đức Phật bảo ở đó nó có một cái cõi đó, nó có một cái vật gọi là lu bu. Thì mình cũng bảo nguyện sinh về cái cõi mà có cái vật kêu là lu bu. Chứ mình cũng bảo lu bu là gì vậy? Không có cái những cái thắc mắc như vậy. Tu tập mà cái kiểu vậy là không có tu được. Và về đó thôi, và chỉ muốn gặp cái lu bu ở cõi cực lạc thôi. Đó, mình nói tâm mình đó. Bây giờ có ai chỉ mình đây này, cái này là cái lu bu mà không cần biết. Tôi cần cái ở cực lạc à? Đó là tu như vậy đó. Cho đến mức độ mà đưa bất cứ một cái pháp gì lạ lùng vào cũng có lay động tâm mình được hết. Thế còn mình đây là hở ra một chút là nghi, hở ra một chút là cái đó là cái gì vậy? Cái đó là tại sao? Không hiểu cái đó là tu nó khó. Cái đó nó là cái gì mà phải thấy, cõi này không thấy. Vậy nó cứ như thế, cứ lấy cái cõi này ra tưởng đâu cõi này ngon lành lắm, kiêu mạn, cái gì nó cũng phải giống cái cõi này hết. Nó không phải như vậy, bây giờ mình tu nó không có như thế nữa. Nếu mà mình kỳ trước mình nghe đó, mình tu có nghĩa là gieo một cái mầm mống mới chứ không phải là sửa cái cũ lại đó. Thành nhất là đạo nữa, thành ra bây giờ đó là mình gieo một cái chủng tử bằng tín bằng nguyện sinh mà nó hoàn toàn nó chưa có, thành ra mình phải biết cái cách chứ là mình không có lấy cái tiêu chuẩn của thế gian này mà cứ để tìm hiểu mới để hỏi. Mà mình không cần cái sự hiểu đó, mình cần cái biết đó. Mình chỉ cần biết là có danh từ hay không. Có cái danh từ, cái tâm mình nó có cái chỗ nó tựa vô. Nó nắm được cái danh từ đó là nó nắm được cái thế giới đó. Nó vậy á. Nếu nó chịu tu bằng tín nguyện như vậy là nó nắm chắc được cái thế giới đó. Nắm chắc được cái đó là không cần ý nghĩa nữa. Là đến một lúc nào là tự động nó sáng tỏ và coi như là mình có rồi. Cũng như bà mẹ có đứa con là xong rồi. Bà mẹ không bao giờ ngồi thắc mắc suy tư, chu mỏ nó suy tư hoài, biết con mình nó có nghĩa là gì. Con mình nó có nghĩa là gì? Con là gì? Không lẽ mình cứ suy nghĩ vậy hả? Mà mọi người bảo tại sao mình kỳ? Em bảo thì phải hiểu thì mới được chứ. Bây giờ tự nhiên cứ con ngoài thấy nó cứ con nó kêu má con hoài mà không hiểu là gì hết. Thì vậy có lẽ là mình mới không phải cõi trên cõi dưới mà ở nhà thương điên ra. Còn khi mà đã là của mình rồi ấy, nó sống động như vậy là cái đó là cái ý nghĩa đúng nhất. Mình sống ở trong đó, mình cảm ở trong đó, mình vui buồn trong đó, đó là ý nghĩa của mẹ con. Thành ra khi nào mà một cái danh từ nó như là mình thấy nó như là bây giờ chứ mãn não là gì, nhưng mà khi mình sống ở trong đó, cái mãn não nó làm cho mình sinh cái năng lực tín, làm cho mình mạnh trong đó, là sinh cái nguyện, là làm cho mình cảm nhận nó đứng cái an lạc ở trong đó. Mãn não chính là cái nghĩa đó, chính là cái nghĩa nó như vậy. Thành ra đó mình không có dùng cái đầu óc kiểu mình mà tu nó hư hết mà chẳng được cái gì hết, phí thời gian, phí năng lực của mình. Thành ra chính vì vậy cho nên chúng ta hiểu nghĩa đó mà quyết liệt tu tập như vậy. Thành ra mình mới đến với đó là các loài chim. Mình bây giờ chim thì trong các loài chim mới bắt đầu phân ra nói, mình cũng theo kinh. Kinh nói sao theo vậy. Có bạch hạc. Thì chim hạc. Chim hạc này nó gần hạc á. Thường thường bên Tàu hạc là tượng trưng cho tiên. Tiên là cưỡi hạc. Chim hạc này nó cũng giống như cò đó. Cẳng nó cũng cao, mỏ nó cũng dài. Mà nó thường thường hạc trắng. Hạc nó cũng có hồng hạc. Nó có bạch hạc. Hạc trắng ở đây trong kinh nói là chim bạch hạc. Chim bạch hạc, khổng tước. Khổng tước là công. Nhưng mà mình nói tiếng Hán thì nghe nó hay. Nghe khổng tước, nói công nghe nó chẳng hay hết. Bạch hạc, khổng tước, anh Vũ. anh Vũ là anh két, nói anh Vũ nó hay, nói anh két ngay hay. Thì tùy theo mình, nếu mà mình nghe tiếng Việt mình nghe đã hơn thì mình cứ việc có bạch hạc, có hạc trắng này, có công này, có két này. Nói bạch hạc, Khổng Tước, anh Vũ, Xá Lợi, bắt đầu kẹt rồi đó. Xá Lợi là chim gì ấy? Chim Xá Lợi chim gì không cần biết. Thì mình bảo phải nơi nào có chim Xá Lợi tôi mới sinh về đó, nguyện sinh về nơi có chim Xá Lợi đó. Xá Lợi, Ca Lăng Tần Già, kẹt nữa không biết Ca Lăng Tần Già là gì ấy. Nhưng mà theo như trong kinh Phật nói ấy, thì chim Ca Lăng Tần Già nó cũng là một loại chim bên Ấn Độ, nó nhiều chim lắm. Xứ Ấn Độ nó tương đối nó thiên nhiên, nó có nhiều cái con chim mà mình thấy ở đây nó đẹp. Ca Lăng Tần Già nó hót rất hay, thành ra đôi khi trong kinh ví đức, cái giọng tiếng nói của Đức Phật thuyết pháp á, nó như Ca Lăng Tần Già. Đôi khi nói về phương diện mà thuyết ra những cái pháp mà hùng lực á, pháp khó tin mà làm cho ngoại đạo khiếp vía, kêu là sư tử hống á, không phải của Tạ Tốn đâu em. Cái tiếng nó phải có pháp ở trong đó đó. Đó, còn khi mà nói cái tiếng nó trong trẻo, nó vang xa, nó thấm vào tâm của con người ta, nó và nó hay đó, thì kêu là như Ca Lăng Tần Già đó. Đó, chim Ca Lăng Tần Già. Cộng mạng, chim cộng mạng này á, thì trong sự giải thích thường nói là cộng là chung, mạng là thân, cùng một cái thân với nhau, có hai cái đầu. Chim này nó có hai cái đầu cùng một cái thân, kêu là cộng mạng. Chim này nó hót rất là hay. Đây là Ca Lăng Tần Già, cộng mạng này, Xá Lợi này, mấy chim nó, anh Vũ này, khổng bạch hạc, Khổng Tước này, nó mà nó kêu nó hót rất hay. Mà đó là kể ra một số trong cái câu đầu đã nói rồi, đó là nó có đủ loại chim chóc muôn màu kỳ diệu, tức là những loại chim rất là kỳ diệu. Thì nó hót lên như vậy, mà hót cũng phải nghe líu lo mình đâu, mà không những cái tiếng nó rất hay hòa nhã, mà nó còn phát ra những âm thanh nói pháp đó. Thì mình cứ như vậy mà tu tập đó, là nói pháp là pháp nào, ngũ căn ngũ lực các pháp, như là ngũ căn ngũ lực Thất Bồ Đề Phần, Bát Thánh Đạo Phần. Rồi sau khi mình tập như vậy chắc rồi đó, lúc bây giờ mình mê ngũ căn là gì, là năm căn. Ngũ lực là gì, là năm lực. Năm căn này ấy, nó phát ra năm lực. Căn là gốc rễ. Mình nhìn một cái cây ấy, nếu cái cây đó nó có rễ thì nó ăn vào trong đất và tự nhiên nó mạnh và nó phát triển, thì cái rễ nó càng bám chặt vào đất ấy, thì cái cây nó càng cứng chắc, là nó có lực. Thành ra nó năm lực là gồm gì? Gồm có tín, tiến, niệm, định, huệ. Thì năm lực cũng là tín, tiến, niệm, định, huệ. Khi nào cái tin của mình á, mà nó bắt rễ vào trong tâm thức của mình, đó, nó ăn chắc ở trong tâm mình ở đó, thì tự nhiên nó phát lực ra. Tự nhiên mình có tín lực. Thành ra đầu tiên hết là mình phải gieo trồng cho nó có cái tín căn. Cái tâm mình là đất, căn như là tín như hạt giống. Làm sao cho cái hạt giống đó nó sinh ra các cái rễ, nó ăn vào trong tâm mình. Đó gọi là tín căn. Và nó sẽ mọc lên, nó sẽ phát triển ra, gọi là tín lực. Thì có tin đó, thì mới tinh tiến. Cho nên tín tiến. Có tiến, có tinh tiến như vậy đó, thì tâm của mình đó, nó mới luôn luôn, nó an trụ ở trong pháp Phật niệm. Nó không bị thối thất, nó không bị tán ra, an trụ trong nó. Cho nên có niệm, tín, tiến, niệm. Mà có niệm rồi á, thì từ từ tâm nó định lại, nó đứng lại, nó không tán chạy nữa, nó định. Khi mà tâm nó đứng lại như vậy á, thì tất cả những cái năng lực mà của pháp á, nó phối hợp với lại cái bản thể giác của tâm á, thì nó sáng ra hết, là huệ. Nên mình phải gieo trồng năm cái căn đó để cho nó có năm cái năng lực như vậy. Thì đó là ngũ căn ngũ lực. Thế mà mình nghe tiếng chim nó hót một cái là nó thuyết ra năm căn năm lực. Mà mỗi một loài chim tự động mình phải hiểu á, nó có một cái giọng riêng của nó, nó có một cái âm thanh riêng của nó, nhưng đồng thuyết ra những pháp như vậy. Ra ai thích nghe công á, kêu á, thì nghe công kêu cũng ra ngũ căn ngũ lực. Mà ai thích nghe két kêu á, thì cứ nghe két kêu nó cũng ra như vậy. Mà ai thích nghe ca lăng tần già hót á, thì cứ nghe nó cũng ra như thế. Mỗi người thưởng thức theo cái thính vị của mình. À, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần. Thất bồ đề phần là bảy cái phần giác ngộ. À, trong cái năng lực của giác ngộ nó có bảy cái phương diện, nó gọi là bảy cái chi nhánh, gọi là thất bồ đề phần. À, bát thánh đạo phần đó là bát chánh đạo là mình thường nghe nhất. À, bát thánh đạo phần đó, nó có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh hay chánh mạng, mệnh mạng như vậy, chánh mệnh, rồi chánh tinh tuyến, chánh niệm, chánh định. Thành ra nó, người ta mới chia nó ra là chia ra là giới định huệ. Ví dụ chánh ngữ là nói năng cho nó chân thật, chánh ngữ, chánh nghiệp là sống cho nó đúng giới luật, đúng pháp. Chánh mạng cũng như vậy, chánh nghiệp nó có thể về thân của mình, thành ra cái đó nó thuộc về giới. Vậy thường thường mình học thì phân như vậy. Vậy còn định là nó phải niệm, phải định, phải tinh tiến, còn đó là định. Còn huệ đó, nó là tư duy rồi có chính kiến, đó là thuộc về huệ. Tức là bát chánh đạo là chẳng qua là tu tập giới định huệ. Thì các loài này hót là đều nghe ra các pháp, thuyết giảng là các pháp như vậy. Bảy phần bồ đề, đây là lấy trong bảy phần bồ đề này, nếu mà trên phương diện mình tu tập á, thì nó lấy niệm là chính. Lấy niệm là chính, rồi từ đó nó phân ra làm hai. Mình để cho mình dễ nhớ, nó phân là hai phương diện. Một cái phương diện mình lấy cái tác dụng của các cái pháp này á, để cho mình dễ nhớ. Một cái tác dụng nó đối trị cái tán loạn, một cái tác dụng nó đối trị cái hôn trầm. Nó phân hai, niệm là chính, nó còn lại sáu, chia ra mỗi bên là ba. Thì nhất là để đối trị cái tán loạn, cái động, cái tán loạn đó, thì mình có cái khinh an, có cái xả, có cái định, ba cái giác chi đó, ba cái bồ đề phần đó. Nó đối trị cái tâm tán động. Còn ba cái giác chi khác á, nó sẽ đối trị cái hôn trầm. À, tức là cái đó là cái huệ, tức là cái trạch pháp. À, và cái tinh tiến và cái hoan hỷ. Nó đối trị cái trạch pháp. À, nó đối trị cái hôn trầm. Thì như vậy đó, nếu mình lấy theo phương diện đối trị như vậy á, thì mình sẽ dễ nhớ. À, và tất cả sáu cái pháp đó, nó muốn nó hoạt động được á, nó phải có niệm. Cái niệm đưa các cái pháp đó đến, cái niệm nó nhắc các cái pháp đó, nó giữ các cái pháp đó lại, và nó sẽ làm cho các cái pháp đó hoạt động được. Thành ra niệm là căn bản của thất bồ đề phần. Thành ra như vậy đó, là thí dụ bây giờ đó, khi á, mình nói là con nguyện vãng sinh cực lạc thế giới, là mình bắt đầu tu niệm rồi đó. Mình niệm đến cực lạc thế giới, mình nhớ đến cực lạc thế giới, mình giữ cực lạc thế giới lại trong tâm của mình. Và mình bắt đầu niệm kỹ hơn nữa, nơi đó có đủ loại chim muôn màu vi diệu, bạch hạc khổng tước anh vũ xá lợi nọ, ngày đêm sáu thời hót những lời hòa nhã, những tiếng hót đó diễn nói lên các pháp như là ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần. Chúng sinh mà nghe rồi là tự nhiên niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Đó là mình niệm. Khi mình niệm như vậy nó mạnh đó. Tức là mình nói, mình nguyện đó, mình phải dùng cái niệm đó, nó mạnh đó. Thì tự nhiên là cái tâm của mình đó, nó có cái trạch pháp, nó chọn lựa thế giới cực lạc. Trạch là chọn lựa, nó chọn lựa cái chính pháp, không chọn lựa bất cứ cái gì khác hết đó. Cái đó là trạch pháp. và nó có cái tinh tiến ở trong đó. Đó. Và khi mà nó mạnh á, mình cảm thấy vui vô cùng, vui với pháp, pháp hỷ. Thì ra lúc đó là cái tâm lực của mình nó sáng lên, nó pháp nó hiển hiện ra, làm cho mình tinh cần, tinh tiến và làm cho mình pháp hỷ sung mãn. Nếu mà nó động tâm, tức là mình tu mà chưa có trụ tâm được đó, tất cả những cái pháp nó vô nó làm mình động, mình mừng. Cũng như một con người đi tìm kiếm kho tàng, thấy kho tàng rồi đó, nhảy cả tưng lên hoan hỉ, nhiều khi té xỉu luôn đó. Này nó chứ còn chưa nghĩ đến cái lấy đâu, mừng quá nên nó xôn xao như vậy đó, hay là nó đứng nó run run lên đấy đó. Đấy, chẳng hạn đấy đó. Thì tất cả những cái cảm giác đó của mình là do bởi vì mình tu á, mình chưa có thuần thục cái lực á, cái lực mà quán của mình á, nó chưa có thâm nhiễm mạnh. Cho nên đôi khi nó có thể mình quán pháp nhiều nó động, tức là mình tu mình nguyện nhưng mà nó động á, thì lúc đó mình lại bắt đầu niệm đến ba cái pháp kia. Pháp kia mình bắt đầu buông xả ra để cho tâm nó định lại và nó lắng nhẹ đi hết, khinh an. Đó là vậy. Khi đó là mình buông cái gì vậy thì mình ấy bảo chứ, tức là khi mà mình trụ vào trong cái nguyện sinh như vậy á, khi mình trụ nguyện sinh vậy á, thì thực ra mình có một cái để mình buông ra, đó là cái thế giới này, đó là cái bản ngã của mình trong thế giới này, mình buông nó ra, xả nó đi hết. Đó là cái xả thứ nhất. Khi mình xả nó đi như vậy á, thì tự nhiên là mình lắng cái tâm mình, nó không có tán chạy theo cái thế gian nữa, nó định lại. Mình nhìn theo cái mặt đó, nhìn theo cái mặt mà đối với thế gian pháp á, thì mình thấy là khi mình tu mà tu phát nguyện như vậy á, tu tín tu nguyện như vậy á, thì mình thấy là mình có xả, có định. Và tự nhiên là mình thấy mình nhẹ, là mình nhẹ, không còn cung mang cái thế gian pháp ở trong người mình nữa. Đó là cái lớp mà gọi là xả, khinh an. Cái lớp định đầu tiên. Nếu mà mình muốn tiến hơn nữa, bởi vì các cái pháp mà mình tu về cực lạc thế giới á, nó còn ở trong cái tâm, còn ở trong cái tâm phân biệt của mình. Thế cho nên mình xả một lớp thứ nhì. Mình nói là thí dụ mình đã buông thế giới ta bà này ra, thì cái thế giới cực lạc đó mình cũng buông luôn. Mình niệm cái thế giới cực lạc đó, đó là để coi nó là pháp đó, là để mình buông thế giới cực lạc, thế giới sa bà ra. Thế giới sa bà đã buông rồi, buông luôn thế giới cực lạc ra. Lúc đó cái xả của mình đó, nó toàn vẹn. Đó. Nhưng mà nó rất là khó ạ. Mình có thể bị sai lầm đây, đây chỉ nói chứ chưa phải lúc tu đó, nói để hiểu cái thất bồ đề phần đó. Là vì thực sự ra cái lúc mà mình buông cả hai đó, là một cái là mình buông cái thế giới này, một cái là mình buông cái thế giới cực lạc trên phương diện phân biệt, để mình vào cái thế giới cực lạc ở trong cái phương diện an lạc, định thực sự. Chứ không phải là buông thế giới cực lạc là hết tu đâu, mà buông là để vào thật á. Thành ra cái này nó mới nói mình mới phải hiểu trước là nó khó á. Đó là nó vậy. Thì cái đó là gọi là xả, xả luôn cả pháp, huống gì là phi pháp. Vậy đó. Thì cái định của mình cũng như vậy á. Cái định của mình á là mình đã không có bị cái thế giới của ta bà nó lôi kéo đi rồi, mà nhờ vì mình niệm vào thế giới cực lạc, mình tinh tiến niệm như vậy, cho nên cái tâm thế gian của mình nó định lại. Nó định rồi thì mình buông luôn cái tinh tiến nó ra, mình định luôn ở trong cái tinh tiến đó, trong tinh tiến đó mình nhập định ở trong đó. Thì cái, tại vì cái mình vào pháp á, nó có hai mặt. Một cái mặt mình vẫn vào bằng cái tâm phân biệt của thế gian, mình dùng cái chữ nghĩa đó, mình vẫn có cái khái niệm phân biệt thế gian, nhưng mình dùng nó như phương tiện để bỏ cái thế gian. À, và khi mà bỏ thế gian rồi á, thì mình kêu là buông luôn pháp. Buông luôn pháp ở đây á, là để nhập vào bản thể của pháp. Mà bỏ cái pháp á, là bỏ những cái pháp mà vẫn còn dính cái thế gian trong đó. Cho nên nó mới kêu là khó. mình không khéo mà chỉ nghe danh từ không thôi á, mà cứ thế tu thì mình sai. Thành ra như vậy á, đó là mình mới định. Định đó, rồi đến cái khinh an. Tức là sau khi mà mình có cái pháp hỷ á, thì tự nhiên á, những cái vui của cuộc đời này mình buông ra, những cái khổ của cuộc đời mình buông ra, thì mình được cái khinh an đối với thế gian này. Khi được khinh an thế gian này rồi á, thì cái hỷ kia đó của pháp mình cũng buông luôn. Lúc đó cái khinh an nó trọn vẹn. Khinh an đó nó thuộc về cái thể của pháp. Thành ra đó là cái cách tu Thất Bồ Đề Phần. Thực ra trong khi mình tu tín cực lạc thế giới, nguyện sinh cực lạc thế giới là mình tu Thất Bồ Đề Phần. Bây giờ hiểu như vậy và quên nó đi. Chưa phải giai đoạn mà đi sâu vào đó mà tìm kiếm gì trong đó hết ạ. Tức là mình chỉ hiểu là thực ra cái tu của mình nó không có đơn giản đâu. Nó tu theo pháp Phật. Biết như vậy nhưng mà mình để yên đó, mình cứ tiếp tục tu theo tình cảm của mình, tín lực, phát triển tín lực, phát triển nguyện lực vãng sinh. Thì khi mà mình bắt đầu đến chỗ đó rồi, đắc bát thánh đạo phần, thất bồ đề phần, ngũ lực, ngũ căn, mình đều biết rõ rồi. Thì dĩ nhiên mình mỗi người phải có một cái thời gian để cho những cái đó của mình nó mình rõ hơn, sáng tỏ hơn. Đôi khi mình không cần phải bị quá mệt mỏi với những cái pháp đó, của Phật nó sâu lắm. Mình có thể mở một quyển tự điển Phật học ra, mình coi đại khái cái nghĩa. Nhưng đừng có bao giờ bị ảnh hưởng cái đó quá mạnh. Mình chỉ cần biết cái danh từ đó là Thất Bồ Đề Phần, Bát Thánh Đạo Phần. Cứ như vậy mà mình nói là nguyện sinh về nơi đó có loài chim hót, hót lên những cái tiếng ở Thất Bồ Đề Phần, Bát Thánh Đạo Phần. Phải có Thất Bồ Đề Phần, phải có Bát Thánh Đạo Phần. Phải nghe được những tiếng đó từ tiếng chim hót. Mình dứt khoát cái tâm mình như vậy á, thì mai mốt Thất Bồ Đề Phần, Bát Thánh Đạo Phần sẽ hiển rõ trong tâm mình. Chứ đừng có vì bây giờ nó mình còn bối rối chưa hiểu một cái là cứ bị cái nó phân tán cái tâm mình đi. Nếu mà nó quá lắm thì mình lại nó kích thích, nó đòi hỏi cái hiểu các pháp đó, thì mình lại càng dứt khoát rằng là phải sinh về đó mới được. Nhất định không chịu ở cõi này để tìm hiểu các pháp đó, bởi vì sẽ không đúng và sai. Nếu Thất Bồ Đề Phần là cái gì khó hiểu, Bát Thánh Đạo Phần cái gì khó hiểu khó tu, nhất định phải về cõi đó để hiểu, để tu. Cái tâm quyết liệt vãng sinh của mình nó càng mạnh nữa. Thành ra như vậy mình tiếp tục chưa hết cái công đức ở đây. Mình sẽ thấy là khi nói đến đây rồi ấy, thì mình phải nói là nhưng có các loài chim như vậy, nhưng các loài chim nó không phải do tội báo sinh ra. Mình phải nói cực lạc thế giới không có tội báo. Tại sao mà nói các loài chim nó không phải do tội báo mà thành loài chim? Tức là không phải do những cái nghiệp ác. Bởi vì cực lạc thế giới nó không có ba đường ác. Đến cái tên của ba đường ác còn không có, huống gì là có thật. Lúc giờ cái tâm mình nó phải nói, tự nói như vậy. Mình phải nói ra. Mình bảo là có các loài chim nhưng không phải là tội báo. Mình nhấn mạnh là cực lạc thế giới không có tam ác đạo. Sinh về cực lạc thế giới nơi không có tam ác đạo. Nơi có các loài chim báu nhưng không phải là tội báo mà sinh. Bởi vì cực lạc thế giới đến danh từ ác đạo còn không có, huống gì có thật. Vậy thì các loài chim đó là cái gì vậy? Các loài chim đó mình bảo vi diệu vô cùng và đã đời vô cùng. Các loài chim đó đều do A-di-đà Phật đó muốn cho cái pháp âm của Ngài đó, nó tuyên lưu, tức là nó lan truyền khắp cõi cực lạc đó. Mà Ngài biến ra các loài chim đó, làm ra các loài chim đó. Đó là mình thấy là nghe chim đó là nghe Phật A-di-đà thuyết pháp. Thấy chim đó là thấy năng lực của Phật A-di-đà, là thấy là Phật A-di-đà. Mình bảo đã thiệt. Nói đó. Thành ra đó mình phải nhớ vậy. Tức là nói về chim chóc rồi á, nhưng mình phải nói. Nó không giống như là cõi trời đau lợi mà có các loài chim đó nó vẫn do cái tội nghiệp của nó mà ra. Đây là hoàn toàn là năng lực của Phật A Di Đà hóa hiện biến thành. Mình 8:30 hết giờ hả? Đó là mình nghe về âm thanh của loài hữu tình. Chiều nay mình sẽ tiếp tục về âm thanh vô tình, là nó kết thúc cái phần y báo của cõi cực lạc. Mình sẽ đến chính báo. Xong cái chính báo cõi cực lạc là coi như là mình quán cõi cực lạc xong rồi đó. Đến một phương diện khác về tu trì khác nữa, về tín nguyện khác. Thành ra đây là cái phần chính của mình quán tưởng, tu tập tín nguyện. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật.